Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chúa Nhật ngày 22 tháng 5 năm 2011, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 22 tháng 5, Chúa Nhật thứ năm Phục Sinh, Thánh Vịnh tuần thứ nhất, không cử hành lễ Thánh Rita Cassia, nữ tu. Giáo huấn số 26. Chúa Thánh Thần đấng giải thích Thánh Kinh. Trong Thánh Kinh, Thiên Chúa nói với con người theo cách thức loài người. Vì vậy, để giải thích Thánh Kinh cho đúng, phải cẩn thận tìm hiểu điều các tác giả phàm nhân thật sự có ý khẳng định và điều Thiên Chúa muốn tỏ bày cho chúng ta qua lời lẽ của các ngài. Để thấy được ý của các vị thánh sử, cần lưu ý đến các điều kiện về thời đại và văn hóa của các ngài, đến các văn thể được dùng trong thời đó, đến cách cảm nghĩ, nói năng và tường thuật thường được dùng vào thời đại của thánh sử. Vì chân lý được trình bày và diễn tả qua nhiều thể văn khác nhau, như thể văn lịch sử, ngôn sứ, thi phú hoặc những thể văn diễn tả khác. Nhưng bởi vì Thánh Kinh được linh hứng, nên có một nguyên tắc khác để giải thích cho đúng. Nguyên tắc này không kém quan trọng so với nguyên tắc trên, và nếu không có nguyên tắc này thì Thánh Kinh chỉ là văn tự chết. Bởi vì Thánh Kinh đã được viết ra bởi Chúa Thánh Thần, thì cũng phải được đọc và giải thích nhờ chính Chúa Thánh Thần. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 109, 110 và 111. 23, thứ 2. 24, thứ 3. 25, thứ 4. Thánh Beda Khả Kính, Linh Mục, Tiến sĩ Hội Thánh. Thánh Gregorio thứ 7, Giáo Hoàng. Thánh Maria Maddalena Bazzi, Trinh Nữ. 26, thứ 5, Thánh Philippe Neri, Linh Mục, Lễ Nhớ. 27, thứ 6, Thánh Augustino Cantuario. 28, thứ 7. 29, tháng 5, Chúa Nhật thứ 6 Phục Sinh, Thánh Vịnh tuần thứ 2. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ năm Phục Sinh năm A.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, giờ đây chúng ta đến với Chúa là đấng hiện diện giữa chúng ta qua bí tích thánh thể. Chúa cho ban chính mình Ngài để chúng ta được nên một với Chúa Ba Ngôi. Thánh lễ là những giây phút thiêng liêng mà chúng ta có thể chia sẻ với Chúa toàn bộ cuộc sống của chúng ta. Trong ánh mắt và trái tim của Ngài, mỗi người trong chúng ta đều có một giá trị riêng biệt. Mỗi một biến cố trong đời sống chúng ta đều có một ý nghĩa đặc biệt cho chính chúng ta. Chúng ta xin Chúa đón nhận những ưu tư, những tâm tình biết ơn, những lo lắng, sợ hãi, những niềm vui lớn nhỏ trong cuộc sống của chúng ta. Để xứng đáng tham dự thánh lễ, chúng ta xin Chúa tha thứ những lỗi lầm, thiếu sót và đón nhận chúng ta vào bàn tiệc thánh.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh cả Thiên Thần, cả Thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dần đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhầm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hầu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, nhờ Đức Kitô con một Chúa, Chúa đã thương cứu chuộc chúng con và nhận làm nghĩa tử. Xin lấy tình Cha mà âu yếm đoái nhìn, này chúng con là những kẻ tin kính Đức Kitô. Xin cho chúng con được trở nên những người tự do đích thực và đáng hưởng gia nghiệp muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, người là Thiên Chúa hằng sông hằng trí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, số môn đồ gia tăng, nên xảy ra việc các người Hy Lạp kêu trách các người Do Thái, vì trong việc phụng vụ hằng ngày, người ta khinh miệt các bà góa trong nhóm họ. Nên 12 vị triệu tập toàn thể môn đồ đến và bảo: chúng tôi bỏ việc rao giảng lời Chúa mà lo đi giúp bàn thì không phải lẽ. Vậy thưa anh em hãy chọn lấy 7 người trong anh em có tiếng tốt, đầy thánh thần và khôn ngoan, để chúng tôi đặt họ làm việc đó. Còn chúng tôi thì sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ lời Chúa. Cả toàn thể đều tán thành lời các nghị và chọn Stephano, một người đầy đức tin của Thánh Thần, và chọn Philippe, Proco, Lycamo, Timon, Bacmena và Nicola, quê ở Antiochia. Họ đưa mấy vị đó đến trước mặt các tông đồ các ngài cầu nguyện và đặt tay trên các vị đó. Lời Chúa lan tràn và số môn đồ ở Jerusalem gia tăng rất nhiều. Cũng có đám đông tư tế vâng phục đức tin. Đó là lời Chúa. Người hiền đương hay hân hoan trong Chúa, ca ngợi là việc của những kẻ lòng ngay. Hãy ngợi khen Chúa với cây đàn cầm, với đàn mười dây, hãy xương ca mừng Chúa.
Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, như chúng con đã trông cậy Chúa.
Vì lời Chúa là lời chân thành, bao việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực, địa cầu đầy ân sủng Chúa.
Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, như chúng con đã trông cậy Chúa.
Kìa, Chúa để mắt coi những kẻ kinh sợ người, nhìn xem những ai cậy trông ân sủng của người, để cứu gỡ họ khỏi tay thần chết và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ bản.
Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, như chúng con đã trông cậy Chúa.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ. Anh em thân mến, khi đến cùng Chúa là tảng đá sống động, bị người ta loại bỏ, nhưng đã được Thiên Chúa tuyển chọn và tôn vinh. Chính anh em như những tảng đá sống động, xây dựng tòa nhà thiêng liêng, chức vụ tư tế thánh thiện, để hiệp dân của lễ thiêng liêng, đáng Thiên Chúa chấp nhận, nhờ Đức Giê-xu Ki-tô. Vì thế, có lời Thánh Kinh rằng, đây ta đặt Si-ôn, tảng đá góc tường, được tuyển chọn và quý giá, ai tin người sẽ không phải hổ thẹn. Vậy, vinh dự cho anh em là những kẻ tin, nhưng đối với những kẻ không tin, thì tảng đá mà thợ xây loại bỏ đã trở thành tảng đá góc tường, đá vấp ngã và đá chướng ngại cho những kẻ chống lại và không tin lời Chúa, và số phận của họ là thế. Còn anh em là dòng giống được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân tộc thánh thiện, dân riêng của Chúa, để rao giảng quyền năng của Đấng đã gọi anh em ra khỏi tối tăm mà vào ánh sáng kỳ diệu của Người. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa Phán, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh nhân Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với các con rồi. Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi. Ông Tô-ma thưa người rằng: lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi? Chúa Giê-xu đáp: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, các con biết và đã xem thấy Người. Phi-líp-pê thưa: lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha, và như thế là đủ cho chúng con. Chúa Giê-xu nói cùng ông rằng: ai thấy Thầy là xem thấy Cha, sao con lại nói xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha? con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin vì các việc Thầy đã làm. Thật Thầy bảo thật các con, ai tin vào Thầy, người ấy sẽ làm những việc Thầy đã làm. Người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì Thầy về với Cha.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Thánh Chúa.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, trong thời buổi kinh tế lạm phát trên toàn cầu, vật giá leo thang, thậm chí tốc độ leo thang thuộc vào loại leo thang máy. Trong khi tình trạng này xem chừng vẫn còn tiếp tục, đồng lương công nhân hầu như chẳng được nâng cao. Việc kiếm kế sinh nhai trở thành vấn đề ưu tư cho nhiều người. Có người phải bỏ những công việc đang làm bao nhiêu năm để tìm những việc khác có thể dễ kiếm tiền hơn. Khi mua sắm tiêu dùng, người ta phải đắn đo, lật qua lật lại tờ giấy tiền mấy lần, tính toán cẩn thận mới dám mua hàng. Các bạn trẻ phải tranh thủ làm hết công việc này đến công việc khác để tăng thêm nguồn kinh phí. Các sinh viên chạy hết chỗ này đến chỗ kia kiếm việc phụ trội để có nguồn đóng học phí và sinh hoạt phí. Mối lo của những người mới ra trường và sắp ra trường làm sao có được một việc làm thích hợp. Đó là những điều chúng ta thấy ở bề nổi của cuộc sống xã hội. Còn những mặt khác của cuộc sống nằm sâu trong tâm hồn của chúng ta. Nó ảnh hưởng và chi phối đến tâm hồn, đến suy tư và những hoạt động hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta. Sống trong một xã hội như thế, với những lo lắng, bươn chải của cuộc sống hàng ngày mà chúng ta phải đối đầu, với những sắp xếp tính toán cho tương lai mà chính chúng ta cũng không dám chắc. Có đôi khi chúng ta, trong một thoáng nào đó, tự hỏi chúng ta là ai? Chúng ta đang ở đâu trong thời buổi nhiễu nhương này? Chỗ đứng của chúng ta ở đâu trong một xã hội đầy biến động như thế? Lúc đó chúng ta mới thấy cuộc đời mênh mông quá. Mà thật, cuộc đời mênh mông thật. Nhưng với Chúa Giêsu chúng ta cũng được Chúa cho nhận ra cuộc đời này cũng đầy huyền nhiệm. Cuộc sống huyền nhiệm không bởi vì nó có những khó khăn, những vấn đề phức tạp cho chúng ta phải lo lắng suy tư. Nó huyền nhiệm bởi vì trong những khó khăn, vất vả, đau khổ và nhiều điều khác nữa, vẫn có sự hiện diện của Thiên Chúa. Thiên Chúa vẫn đồng hành. Trình thuật tin mừng hôm nay cho chúng ta niềm tin và hy vọng vào lời của Chúa Giêsu trước một viễn cảnh không mấy tốt đẹp, thậm chí còn bi thảm nữa. Các môn đệ hoang mang, lo lắng và các ông sợ. Nhưng Chúa Giêsu đã an ủi và củng cố tinh thần cho các môn đệ. Lòng các con đừng bồi hồi xao xuyến, hãy tin vào Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở. Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Thầy sẽ trở lại và đón các con, để các con ở chỗ mà Thầy ở. Thầy đi đâu, các con đã biết con đường đến đó. Chỉ với những lời ngắn ngủi đó, Chúa cũng cho chúng ta một cái nhìn trong niềm tin. Chúa là chỗ ở cho chúng ta. Hay nói một cách khác, trong trái tim của Thiên Chúa, chúng ta có một chỗ chắc chắn. Đó là chỗ đứng của chúng ta. Giống như Chúa Giêsu trong sứ vụ và trong cuộc đời của Ngài, luôn sống và ở trong Cha để vượt qua cuộc sống này. Các môn đệ cũng thế. Dù có lo lắng, dù tương lai mờ mịt, dù những sự kiện các ông dự đoán sắp diễn ra hoàn toàn không có gì để vui, nhưng ngược lại đầy những thách đố và đe dọa, các ông vẫn ở trong tình yêu của Thiên Chúa, nếu các ông ở trong Chúa Giêsu. Vì thế mà Chúa nói, hãy tin vào Chúa và tin vào Thầy. Nơi Chúa có nhiều chỗ, và một chỗ chắc chắn sẽ là chỗ của tôi, là của ông bà và anh chị em. Tin vào Chúa Giêsu và ở trong Ngài là chúng ta nhìn toàn bộ những biến cố và sự kiện xảy ra trong cuộc sống của chúng ta dưới tiêu chuẩn định giá qua những gì Chúa Giêsu đã nói, đã dạy, đã làm, qua những biến cố xảy ra trong đời sống của Chúa Giêsu. Nhập tâm lời của Chúa, nhập tâm cách sống của Chúa, nhập tâm cách tin và phó thác của Chúa vào Cha. Đó là những lúc chúng ta đang sống ở trong Chúa. Chính những lúc gần gũi với Chúa như thế, Chúa sẽ cho chúng ta thấy qua Chúa Thánh Thần, cho chúng ta nhìn những sự kiện xung quanh với con mắt khác. Ngài sẽ chỉ ra cho chúng ta thấy sự yêu thương của Ngài tỏ hiện ra, dù chúng ta đang lo lắng, đau khổ, thất vọng, bất an. Trong những hoàn cảnh đó, khi ở trong Chúa, chúng ta được Thánh Thần Chúa giúp nghe được tiếng Chúa. Tất cả những nét chấm phá này giúp chúng ta khám phá một mặt khác của cuộc sống. Cuộc đời mênh mông lắm, nhưng cuộc đời huyền nhiệm bởi vì có Chúa hiện diện nơi chúng ta, ở giữa chúng ta. Nó huyền nhiệm bởi vì chúng ta, dù là ai, dù thế nào đi nữa, vẫn được Chúa yêu thương. Nếu chúng ta coi cuộc sống và hành trình niềm tin của chúng ta như một nét vẽ đường thẳng, thì từng thời điểm sống với những sự kiện và những diễn tiến của cuộc sống như là những chấm nhỏ, những đoạn thẳng nhỏ. Từng điểm, từng đoạn thẳng nối kết lại thành một chuỗi thời gian sống. Với hình ảnh này, cuộc sống của chúng ta có những lúc được vẽ nên bởi những đoạn thẳng ngon lành suôn sẻ, có những lúc nó được kẻ cong queo hay gạch một đường đi xuống thật sâu, có những lúc nó lại được kẻ lên một đường cao tuyệt vời. Họa đồ đó là cuộc sống của chúng ta, có khi được tô điểm bởi những thành công, có khi tràn đầy những lợi lộc, có những lúc bị vùi lấp bởi những thất bại, những đau khổ nhọc nhằn, có những khi được vẽ lên bởi những yếu hèn tội lỗi. Nhưng với Chúa, từng thời điểm đó là những lúc chúng ta được nhận lãnh ân huệ của Ngài. Dù chúng ta có đi lên hay đi xuống, dù có đi quanh co lắc léo, Chúa Cha và Chúa Giêsu vẫn ở với chúng ta trong Chúa Thánh Thần. Khó khăn vẫn còn đó, vất vả vẫn còn đó, đau khổ có thể chỉ vơi đi phần nào, nhưng bình an và hy vọng sẽ đến với chúng ta. Chúng ta không sống một mình với những vấn nạn éo le của cuộc sống. Chúng ta không đơn độc trong hành trình đời sống với những nhiễu nhương của nó, bởi vì Chúa ở trong chúng ta. Để cảm nghiệm điều huyền nhiệm này, chúng ta hãy nghe và sống theo lời Chúa Giêsu. Hãy ở trong tình yêu của Thầy. Để chúng ta ở đâu, thì Chúa cũng ở đó và đồng hành với chúng ta. Vì Chúa là đường, là sự thật và là sự sống. Chúng ta cùng nhau tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa,
sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành,
vì loài người chúng ta và để cứu đời chúng ta, Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Sio Philato, Người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh.
ngự lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và ngự sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người cũng phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiện, Tông Giáo và Tông Truyền. Tôi kiên xưng có một phép vừa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, khi đi vào mầu nhiệm vượt qua, Chúa Kitô đã khích lệ các môn đệ rằng: lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Được lời Chúa củng cố như thế, chúng ta hãy chân thành dâng lời cầu nguyện.
Xin Chúa ban cho các vị chủ chăn trong hội thánh được đầy khôn ngoan và thánh thần để hướng dẫn dân Chúa. Xin Chúa ban ánh sáng soi đường dẫn lối những ai trên đường tìm kiếm Chúa để họ được mãn nguyện. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Xin Chúa cho những người đang sống đời tận hiến vì nước trời luôn sống ơn gọi của mình, để ngày càng gắn bó với Chúa Kitô và Hội Thánh bằng đời sống cầu nguyện và tinh thần phục vụ. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta biết luôn quan tâm săn sóc các anh chị em gặp thiếu thốn khó khăn để thực hiện sứ mạng tông đồ của chúng ta. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Cha từ ái, Cha hằng biết rõ mọi nhu cầu trong đời sống chúng con và sẵn lòng ban phát các ơn lành vượt qua điều mong ước. Nay chúng con tin tưởng nguyện cầu và xin Cha đoái thương nhậm lời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Dâng Chúa rượu này, dâng hồn xác con, dâng lao công vui buồn cuộc sống. Ban xin Chúa đôi nhận, thương ban xuống phúc lành cho đời sống con, nên lễ dâng tình yêu Chúa luôn. Nguyện xin Chúa thương nhận của lễ chân thành, ban nguồn thành ân giữ gìn đoàn con dương thế. Nguyện xin Chúa chúc lành cho hết mọi người, kết hiệp chúng con nên lễ dâng Thiên Chúa tình yêu.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ta tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể Hội Thánh người.
Lạy Chúa, chúng con tin Chúa sẽ thực hiện trong thánh lễ này một cuộc trao đổi kỳ diệu, là làm cho bánh và rượu chúng con dâng tiến trở nên mình và máu thánh Đức Kitô, để chúng con được thông phần thiên tính của Chúa. xin cho chúng con biết ăn ở thế nào cho phù hợp với chân lý chúng con tin nhận. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa cực thánh này. Chúng con càng hành diện tung hô Chúa, khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiến vượt qua của chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì sau khi tình trạng xưa cũ bị hủy diệt, toàn thể những gì bị loại bỏ đều được đổi mới, và sự sống nguyên vẹn được phục hồi cho chúng con trong Chúa Kitô. Vì thế, với niềm hân hoan chưa chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng. Cũng vậy, các dũng thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng nâng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan trình Chúa chiều trên và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông thần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám Mục Antonio và các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, như cha chỉ đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cha để chúng con xa chưa cam dầu, nhưng đưa chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đang cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, vì lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến giữ tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
cho chúng con được thấy Cha tuyệt vời biết bao, thấy Cha vì quá yêu, vì quá thương trần thế. Cha ban chính con dấu yêu của người, chuộc tội nhân thế, thấy Cha tựa cửa đang chờ đứa con trở về.
Lạy thầy, lạy lạy thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Cha là trọn niềm chúng con ước mơ. Cha của thầy, Cha của là Cha, Cha chúng con, Chúa của thầy.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con là đoàn dân của Chúa. Chúa đã lấy bánh bởi trời mà nuôi dưỡng chúng con. Xin cũng giúp chúng con từ bỏ nếp sống cũ và hân hoan bước vào đời sống mới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng Cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Lạy nữ vương thiên đàng mẹ hãy vui mừng vì hôm nay Chúa đã phục sinh đem ánh quang vinh xuống cho con người sống trên cõi đời. Lòng người hân hoan cất lời ca vang chiến thắng khai hoàn. Lạy nữ vương thiên đàng mẹ dịch phố tuyệt vời, mẹ là đấng sáng người bên Chúa muôn đời hiền vinh quê trời.
Mẹ thương đoái xem thế trần vẫn còn trong vòng mờ tối, bao nỗi khổ đau, bao oan trái sâu. Mẹ ơi, đắng cay cuộc đời, nói sao nên lời, con la lệ rơi.
Mẹ thương thế trần còn đầy tâm tôi, mẹ dẫn tôi đưa về bên quê xa người. Một niềm tin mới vì Chúa đã sống lại. Mẹ ơi, xin ban ơn an bình của Chúa phục sinh quang
vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Mai Hương trình bày.
Ơn gọi theo Chúa được hình thành khi chúng ta ra khỏi ý định riêng tư, ra khỏi sự tự mãn của bản thân, đi đặt mình trong bàn tay và ý định nhiệm màu của Chúa. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trên đây là những lời chia sẻ của Đức Thánh Cha trong bài huấn đức ngắn trước khi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng vào trưa Chủ nhật ngày 15 tháng 5 vừa qua, Chủ nhật thứ tư Phục sinh, lễ Chúa Chiên Nhân Lành. Và cũng là ngày thế giới cầu nguyện cho ơn thiên triệu. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Phụng vụ Chủ nhật thứ tư mùa Phục sinh giới thiệu cho chúng ta một trong những hình ảnh đẹp nhất đã được phát họa trong giáo hội từ những thế kỷ đầu tiên. Đó là hình ảnh người mục tử nhân lành. Tin mừng Thánh Gioan chương 10 mô tả những đường nét đặc biệt về tương quan giữa Chúa Kitô mục tử với đàn chiên của người. Một mối tương quan chặt chẽ đến nỗi chẳng có ai có thể cướp mất đàn chiên từ tay người. Quả thế, đàn chiên gắn kết với người bằng mối dây tình yêu và hiểu biết lẫn nhau. Mối dây bảo đảm cho họ quà tặng không gì sánh được là cuộc sống vĩnh cửu. Thái độ của đàn chiên đối với vị mục tử nhân lành được tác giả Tin Mừng mô tả ngang qua hai động từ đặc thù là lắng nghe và bước theo. Những từ này nói lên những đặc tính căn bản của những ai theo Chúa. Trước tiên là lắng nghe lời của người, nơi đó đức tin được sinh ra và lớn lên. Chỉ những ai để tâm đến tiếng Chúa mới có thể nhận định và đưa ra những lựa chọn đúng đắn, hầu hành xử theo ý Chúa. Từ việc lắng nghe sẽ dẫn đến việc bước theo Chúa Giêsu. Như các môn đệ, sau khi đã lắng nghe tiếng Chúa, đã lắng nghe các lời dạy của Thầy cách thâm sâu, hầu để sống trong đời sống thường ngày. Nhìn ngắm chân dung vị mục tử nhân lành, nhắc nhớ chúng ta về những vị mục tử trong giáo hội và những ai đang trong thời gian huấn luyện để trở thành mục tử. Vì thế, tôi mời gọi anh chị em cầu nguyện cách đặc biệt cho các giám mục, kể cả giám mục Roma nữa, cho các cha xứ, cho tất cả những ai có trách nhiệm dẫn dắt đoàn chiên Chúa, để họ trung thành và sáng suốt chu toàn bổn phận của mình. Cách đặc biệt, chúng ta cầu nguyện cho ơn gọi linh mục trong ngày thế giới cầu nguyện cho ơn thiên triệu, để không bao giờ thiếu những người cử hành thánh lễ của Chúa. Đã 70 năm kể từ ngày Đức Pio thứ 12 thành lập tổ chức giáo hoàng về cổ võ ơn gọi linh mục. Trực giác của vị tiền nhiệm đáng kính của tôi đã dựa trên mong ước rằng ơn gọi lớn lên và trưởng thành trong giáo hội, và đặc biệt từ bối cảnh gia đình tốt lành và được củng cố trong đức tin, bác ái và nhân ái. Trong sứ điệp của ngày thế giới cầu nguyện cho ơn thiên triệu, tôi đã nhấn mạnh rằng một ơn gọi được hình thành khi một người ra khỏi ý hướng khép kín và tự tôn của mình để đặt mình trong một ý định khác, ý định của Thiên Chúa, và để Ngài dẫn dắt mình. Trong thời đại hôm nay, nơi mà tiếng Chúa có nguy cơ bị lấn át bởi nhiều tiếng khác, mỗi cộng đoàn giáo hội được mời gọi để cổ võ và chăm lo ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến. Con người thực sự luôn cần đến Thiên Chúa, ngay cả trong thế giới kỹ thuật, và sẽ luôn cần đến người mục tử để công bố lời Chúa, và giúp chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa ngang qua các bí tích. Anh chị em thân mến, được tăng sức nhờ vào niềm vui phục sinh và tin tưởng vào đấng phục sinh, chúng ta phó thác tất cả những dự định và lo toan cho mẹ Maria vô nhiễm, mẹ có từng ơn gọi, để nhờ lời chuyển cầu của người, ngày càng có thêm nhiều ơn gọi thánh thiện phục vụ giáo hội và thế giới. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng cùng với cộng đoàn. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Regina Celi, Laetare, Alleluia, Quia veneruisti portare, Alleluia, Resurrexit, Sicurisit, Alleluia, Ora pro nobis verum, Alleluia.
Et letare Virgo Maria, alleluia. Oremus. Deus, qui per resurrezione figli tui domini nostri Jesu Christi, mundum letificare et ignatus is, presta creesumus, ut Deus genitricem Virgine Mariam, per Peter capiamus gaudia vite, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Sau phép lành, Đức Thánh Cha một lần nữa bày tỏ quan ngại về tình hình chiến sự vẫn tiếp diễn ở Libya với những lời như sau. Tôi tiếp tục theo dõi với nhiều lo lắng cho những xung đột chiến sự căng thẳng tại Libya và hiện số người thương vong không ngừng gia tăng, nhất là thường dân. Tôi muốn lặp lại lời kêu gọi cấp bách bởi con đường đối thoại và thỏa hiệp vượt lên trên những xung đột bạo lực, với sự giúp đỡ của những tổ chức quốc tế đang nỗ lực tìm ra lời giải đáp. Qua lời cầu nguyện, tôi hiệp thông với giáo hội địa phương trong việc trợ giúp dân chúng, đặc biệt những ai đang làm việc trong các bệnh viện. Tôi cũng nghĩ đến Syria, nơi đang cần xây dựng đời sống chung dựa trên hòa thuận và hiệp nhất. Xin Thiên Chúa đừng để xảy ra thêm những cuộc đổ máu trên quê hương của những tôn giáo và nền văn minh vĩ đại. Tôi mời gọi toàn giới lãnh đạo và công dân Syria không ngừng nỗ lực tìm kiếm lợi ích chung và đón nhận những nguyện vọng chính đáng cho một tương lai hòa bình và bền vững. Sau đó, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến hai lễ phong chân phước khác như một âm vang có lễ phong chân phước cho Đức Cố Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị. Đó là chân phước Georg Hafner ở Wolfsburg, Đức Quốc. Ngài là linh mục triều, chết tử đạo trong trại tập trung ở Dachau. Và chân phước Justino Maria Russolillo ở Pozzuoli. Ngài là người sáng lập Hội Ơn Gọi Thánh Hiến. Ngỏ lời với du khách hành hương nói tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói. Tháng 5. Thăng kính Đức Nữ Đồng Trinh Maria. Trong hành trình đức tin của mình, mẹ luôn âm thầm, nhưng cũng luôn là nơi trợ giúp hiệu quả trong sứ vụ của con mẹ. Trong Chúa Nhật cầu cho ơn thiên triệu và đời sống thánh hiến, xin mẹ khơi lên trong lòng người trẻ niềm tin và lòng quảng đại, đáp lại tiếng Chúa mời gọi. Chúng ta hãy cầu nguyện như mẹ và với mẹ. Tôi chúc lành cho anh chị em và cho các bạn trẻ, để các bạn đáp lại cách hăng say tiếng gọi của Chúa. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi một ngày 4 lần. Buổi phát thứ nhất vào lúc 6:30 đến 6:57 sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilô chu kỳ. Buổi phát thứ hai vào lúc 8:30 đến 9:27 sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilô chu kỳ. Buổi phát thứ ba vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Và buổi phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Mọi liên lạc với chúng tôi xin quý vị và các bạn đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Điện thoại 0632-939-0011. Địa chỉ điện thư chanlyvina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.